Vì chúng tôi đang thâu băng dĩa, xin thành thật xin lỗi tất cả các quý vị đang nghe cái băng. Vì chúng tôi có một cái chương trình dành cho thế hệ trẻ, tức là các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ, biết những cái quy luật khi mà tham dự cái trại hè La Hồ La khóa thứ tư. Thành ra chương trình giảng pháp bị ngưng lại, nhưng mà tôi giảng tiếp. Ở bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mà các vị đệ tử của Phật thời Đức Phật còn tại thế mà khi mà nghe Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mấy người lại bỏ đi quý vị? Ai biết tại sao? Hả? Họ có phước báo lớn lắm, họ sanh ra đời gặp Phật, được Phật thọ giới, được làm đệ tử trực tiếp từ Phật, mà tại sao họ lại bỏ đi không nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Lý do tại sao vậy quý vị? Ai biết? Tại vì cái này là cái chìa khóa kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Hả? Họ có căn lành lắm mới gặp Phật mà. Sanh ra đời gặp Phật mà được Phật coi như là đắp y, được Phật coi như cạo đầu, được Phật dạy dỗ trực tiếp từ cái kim khẩu Đức Phật, mà tại sao họ lại không thích nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa? 5.000 người bỏ đứng dậy. Hả? Đúng rồi đó. Cái câu mà chúng ta đã nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, tức là cái câu này chúng ta đều muốn tất cả mọi người đều đi vào con đường Phật thừa, chứ không phải là thanh văn thừa hay duyên giác thừa. Cô nói rất là đúng. Cái chìa khóa thế này nè, mấy ông này mới thoát khỏi nhà lửa tam giới thôi, đúng không quý vị? Bây giờ cái đầu tiên mà sư phụ muốn dụ mấy đứa nhỏ vào đây để nó sau này nó khỏi đi vào trong con đường khổ. Quý vị thấy các em này rất là ngây thơ, có phải cuộc đời các em hạnh phúc nhất là khi còn tuổi thơ này không quý vị? Tuổi học trò là hạnh phúc nhất không? Mà quý vị ngẫm lại, cho tới khi quý vị lập gia đình là quý vị thấy có hạnh phúc không? Trong này bà nào lấy chồng mà được hạnh phúc trọn vẹn đúng như như là sách vở nói, đưa tay thầy coi. Đa số quý vị đều đau khổ vì chồng vì con, có không quý vị? Mà mấy ông lấy vợ cũng đau khổ vì vợ vì con. Mà nó có một cái điểm lạ lùng mà khi thầy suy nghĩ hoài thầy không có câu trả lời. Cái bà đó, bà làm dâu mà khóc hết nước mắt, bà khổ lắm. Bà làm dâu mà người Trung đó, làm dâu người Huế mà bà và chồng của bà là thuộc loại giờ là công tần đó, là cái dòng hoàng tộc, khó không quý vị? Rất là khó. Bà kể với thầy đó, bà là dâu út trong gia đình, mà người Trung khi dâu út đó, là để cái nồi cơm riêng. Rồi lên trên này đó, ông nội chồng kêu là ôn và mễ đó, bà nội chồng kêu là mễ đó, rồi kế đó là những cái người con trai, rồi cái giai tộc lớn, rồi cái đích tôn gì tới là dâu trưởng dâu thứ, là có dâu út đó, chỉ bới chén cơm này là bới hết người này tới người kia, mà họ không được bới nhiều, bới chút xíu thôi, mà nó nói nội bới trong gia tộc 24 người bới riết vừa xong cái cơm là họ chỉ còn miếng cơm cháy ăn rồi đi rửa chén thôi. Ngủ đó thì phải thức thức khuya dậy, phải dậy sớm. Thành ra ốm nhom ốm nhách, mà vì gia đình cô này đó là dân học Gia Long ra, ba cổ cũng là một cái người tướng từ những năm Cộng Hòa, tôi tạm không nói tên. Thành ra cổ làm dâu cổ khổ như vậy, mà tới hồi đó nó cổ đẻ ra ba đứa con gái và hai thằng con trai, mà cổ đòi đi xuất gia với tôi hỏi sao xuất gia, cổ nói là con phải chờ con gả chồng xong cho đứa con gái út rồi con mới mới đi tu. Tôi hỏi cô làm dâu có sướng không? Nói dạ không sướng. Cô biết con đường lấy chồng là khổ, tại sao cô ép con gái cô lấy chồng mà chính con nhỏ này nó không muốn lập gia đình? Quý vị trả lời giùm tôi đi. Quý vị lấy chồng là khổ, mà tại sao quý vị, tại sao phải ép con gái quý vị phải lấy chồng thành gia thất rồi quý vị mới đi tu? Có phải là quý vị mày khổ tao khổ rồi mày mày không khổ là tao mày của mày là mẹ tao mày phải khổ? Có một cái điểm quý vị để ý kỳ lạ, mình làm dâu mình lấy chồng mình khổ cả cuộc đời rồi, vào con đường đó là con đường khổ, mà mình đi tu mình không chịu đi tu, mà mình lại cản trở con gái mình đi tu, mà mình lại biểu nó lấy chồng đi rồi mình kiếm chồng cho nó, kiếm môn đăng hộ đối, mà gia đình càng môn đăng hộ đối là gia đình nó càng khổ rồi. Như vậy đó quý vị trả lời giùm đi, phải chi mình đi con đường nó sướng thì mình mới mới cho con gái mình lại đẩy con gái mình đi lấy, thì chính con nhỏ đó nó gọi điện thoại nó nói sư ông mẹ con làm dâu khóc hết nước mắt, mẹ con tan thở thì lúc con biết 12 tuổi tới giờ con thấy chả khi nào mẹ con hạnh phúc, mà mẹ con bắt con phải lấy chồng cho tao xong bổn phận rồi tao mới đi tu. Quý vị trả lời giùm tôi đi, có phải là tao đã làm dâu tao khổ rồi, mày bộ làm mẹ tao sao mày không được khổ, mày phải khổ như tao? Cái điểm đó lạ lùng, quý vị trả lời giùm tôi đi. Hả? Mà tôi hỏi quý vị, hồi xưa quý vị đi lấy chồng á, có cái trường nào dạy cho quý vị chuẩn bị hôn nhân làm dâu làm mẹ không? Có không? Quý vị gan cùng mình luôn. Tại vì làm thầy chùa có cái trường đào tạo tụng kinh niệm Phật, đi làm đám, đi viết sớ cầu an cầu siêu, biết nghĩa là cúng con, biết phát tang, có trường dạy. Trường dạy ra thầy chùa, trường dạy ra thợ neo, trường dạy ra thầy bói. Mà lấy vợ lấy chồng chả có cái trường nào dạy quý vị làm dâu hết, mà tự nhiên là quý vị gan cùng mình là đi vô cái chỗ mà làm cái nghề mà mình không có biết. Cái điểm đó tôi thấy quý vị gan hơn tụi này đó. Quý vị ngầu không? Đi vô cái đường đó mà không có được dạy gì hết. Ha? Rồi ở Việt Nam mình còn tao gả mày một lần mà khi bên chồng bên ẩn hiếp chạy trốn về sẽ chơi đi về bẹo ông già ruột đánh một trận đi. Có không quý vị? Tại vì hồi ở chùa của tôi đó, lâu lâu mấy bà chạy vô khóc chứ hòa thượng cứu con đi. Tôi hỏi sao vậy? Tại vì ông chồng con ăn nhậu rồi ổng về hồi xưa đó mà lạng quạng là nắm đầu quýnh. Nói hỗn với bà già chồng là ông chồng quýnh rồi đó. Mình chạy về nhà bị ông già mình quýnh một lần nữa, mày làm nhục tao, tao gả một lần thôi, mày không được trở về. Có không quý vị? Rồi chạy vô chùa khóc, hòa thượng kêu vô để mà năn giải thích. Thì cái chuyện đó tôi không hiểu tại sao. Thành ra đó là những cái mà cảnh khổ. Thì từ nay tôi thấy quý vị, chính là tôi bây giờ biết các em sắp sửa vô lò lửa rồi đó. Các em nó được hạnh phúc như vậy nhưng mà thời gian nó rất là lẹ. Tụi nó xong high school một cái rồi đó là quý vị thấy như, quý vị thấy cháu quý vị bị dồn qua dùm lại, nó vô đại học rồi. Nhưng mà không có vậy đâu, giờ tụi nó chỉ trông cho tới ngày nó đủ 18 tuổi, nó lấy cái bằng high school để chi? Để nó trở thành người lớn, nó nghĩ là nó sẽ được thiên đàng. Nhưng mà hỏi những đứa mà qua giai đoạn high school này vào đại học không? Khổ gần chết. Rồi nó trông cho nó lấy cái bằng đại học để nó kiếm được job, nó khổ gần chết. Hả? Không có hạnh phúc. Rồi nó tưởng nó lấy chồng nó không có hạnh phúc. Như vậy chúng ta đang ở trong nhà lửa mà chạy đông chạy tây. Phật mới dụ chúng ta như làm vậy làm này kia làm nọ để chạy ra khỏi nhà lửa. Thì cái đầu tiên mà Đức Phật cứu cho mấy ông thanh văn đó là mấy ông đó là chứng quả vô sanh. Vô sanh là gì? Hả? Mà không sanh tức là bất tử. Thì có phải là cái pháp mà Ngài Xá Lợi Phất học là không, vô tướng và vô tác? Không tức là tất cả, mấy ổng là coi như là mấy ổng dựa vào cái không. Cái không của thanh văn là sao? Là không có cái gì là thật hết, tất cả đều do duyên hợp. Cái chìa khóa của những người tu thanh văn, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên hợp. Mấy ổng coi cuộc đời này là mộng, cha cũng không thật, thân tứ đại này cũng không thật. Mấy ổng soi thấy thân này không thật, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ hết khổ ách. Là mấy ông tự bề trong đã diệt xong. Có phải trong kinh Pháp Hoa chúng con đã diệt xong bề trong? Có không quý vị? Nhưng mà rồi mấy ông là đua nhau nhập niết bàn. Chúng con đã được cảnh tức là mở ra khỏi nhà lửa tam giới, mấy ông không còn bị luân hồi sanh tử. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn, mấy ông đua nhau nhập niết bàn, về cái cõi niết bàn là cõi gì? Cõi không còn tham sân si. Như vậy á, mấy ông ở vào trong cái định đó, ở vào cái cảnh giới đó, không thấy chúng sanh là giả, thấy địa ngục cũng là giả, thấy thiên đường cũng là giả, không, vô tướng, vô tác. Thì mấy ông này còn chấp không quý vị? Chấp không. Hồi xưa thà là chấp có. Chấp có thì có cha, có mẹ, có người đang khổ. Bồ Tát Địa Tạng là cái người nói một chúng sanh mà chưa thành Phật, Ngài không thành Phật. Có không quý vị? Ngài A Nan sau khi nghe Đức Phật giảng và Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài mới nói là xuống là diệu tạm trọng trì bất động tôn, phải không? Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu mà một chúng sanh chưa thành Phật, con không nhập niết bàn. Ngài A Nan là Ngài đang tu từ cái con đường thanh văn mà Ngài chuyển qua con đường là thành Phật Bồ Tát hạnh. Ngài đang từ cái con xe nhỏ nhất là xe gì quý vị? Xe dê. Mà Ngài chuyển thành xe trâu là gánh. Ngài, hồi xưa cái xe trâu không có nghĩa là gì, vì thời đó cái xe lớn nhất mà cái thời Phật đó là xe con trâu nó kéo. Quý vị đọc kinh Thử Lăng Nghiêm ở cái kinh Pháp Hoa này nè, ông trưởng giả có nhiều xe cộ cho hai con trâu trắng mập, con trâu đi như gió, trâu làm sao mà đi như gió được. Quý vị đọc kinh thử coi, đó là cái diễn tả của người Ấn Độ. Nó nói là con trâu thời đó, trâu nó đi lẹ cách mấy nó cũng không hơn cái xe đạp đâu quý vị. Vậy mà nói là trên cái xe trâu đó đi lẹ như gió, đó là cách hành văn của người Ấn Độ. Bây giờ thầy nói không? Cũng như cách hành văn của người Việt Nam, cô này sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn. Đẹp mà đến nỗi con cá thấy mà nó lặn nó trốn, mà con chim thấy nó té nó chết, đẹp cỡ nào quý vị? Vậy mà sắc đẹp của Thí Kiều vậy sao khuôn trăng đầy đặn, nghĩa là cái mặt tròn như mặt trăng. Bây giờ cái bà nào mà cái mặt tròn mà trăng, cái bà đó phải mập lắm. Diễn tả Thí Kiều quý vị có nghe nó không? Khuôn trăng đầy đặn, nét ngà ngỡ ngang, tức là mập, bề nào cũng mập hết. Quý vị thấy cái cách hành văn của mình, quý dịch qua tiếng Anh nghe được không? Hả? Sắc đẹp chim sa cá lặn, ông nào giỏi tiếng Anh dịch tôi nghe coi. Dịch kiểu ông Dưỡng á. She's so beautiful. When the eagle saw her, died right away. When the fish saw her, the fish died right away. Dịch như vậy nó Mỹ nó cũng chết. Thành ra chúng ta đừng kẹt vào văn tự. Kẹt vào văn tự chúng ta kẹt liền. Thành ra khi mà hiểu được bộ kinh này đó, là các ông đó giống như thầy Tệ Quán vậy đó. Nè, chán lắm. Tại sao mà tôi chán các bà Hồng cứ thưa kiện hoài à. Hoài, tôi thích nhất là bạn của tôi là cái thang. Ông Tệ Quán mà cử một người nào đi phụ là ông nó thôi thà là bạn của ông là cái thang và cái búa. Chứ ở với mấy bà Hồng này đó, ông chán lắm rồi. Phải không? Ông nói con lên đây là thời gian con thiên đường nhất là youth center. Xin chư phụ thương con 3 năm nữa cho con về đây con ở youth center. Tu như thầy Tệ Quán là tu cái kiểu là tiểu thừa. Đã diệt xong bề trong nhưng mà bề ngoài diệt không được. Bề trong của mình đè được, nhưng mà bề ngoài còn đụng là còn lửa nó cháy phừng lên liền. Hiểu chưa? Diệt xong bề trong. Hồi nãy quý vị đọc kinh có ngày qua không? Chúng con mới diệt được bề trong mà bề ngoài không được. Tức là chúng con bề trong á, thì chúng con diệt xong nhưng mà đụng bên ngoài đụng. À đối cảnh chúng con vẫn còn động. Thành ra chúng con phải nhập niết bàn. Chúng con sợ cái cảnh địa ngục lắm. Thành cái người này Phật chê. Hiểu chưa? Thành ra mục đích của đạo Phật á, hả mà chấp vào cái gì cũng kẹt hết. Mà cao hơn nữa là lục tổ quyền năng vô sở trụ. Không trụ vào đâu hết. Trụ vào niết bàn cũng là bệnh. Mà trụ vào thế gian này cũng là bệnh luôn. Hiểu chưa quý vị? Mà trụ vào trong cực lạc cũng là bệnh. Cực lạc chỉ là quá thành vụ thôi. Nhớ nha. Vì sao? Cõi cực lạc là vì thấy chúng sanh tu từ đây tới thành Phật quá lâu dài, tới ba tăng kỳ kiếp. Do đó Phật A-di-đà có 48 lời nguyện lập ra một cái thế giới để người ta niệm Phật, người ta đến đó hết luân hồi sinh tử. Sau khi lên đó là Phật A-di-đà nói chưa, đây chỉ mới là quá thành vụ thôi. Nhà ngươi phải xuống cõi ta bà, làm như Bồ Tát Thiên Hóa, làm như Bồ Tát Tịnh Không, làm như vậy để cứu độ chúng sanh. Chỗ nào cần một tỳ kheo thì hiện tỳ kheo, chỗ nào cần bà ngoại thì hiện bà ngoại, chỗ nào cần ngoại đạo thì hiện ngoại đạo, để mà 32 biến hóa thân. Thì lúc đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mấy ông kia là coi là tiểu giác chứ chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là bộ kinh Pháp Hoa đó quý vị. À, bây giờ một người Phật tử tôi nói nha, ở nhà lo cho chồng bữa cơm mặn, bà này bà không sát sanh, bà vẫn ăn mặn. Ông chồng ông làm cực, em bữa nay anh thích ăn coi như là bò nhúng giấm, bà này ok, để chút xíu đi hoàn đi. Chạy ra, vô trong chỗ chợ Mỹ mua một miếng thịt bò đã đông lạnh, về default ra rồi làm thịt bò nhóm giấm. Ông chồng kêu hai bà bạn lại, rồi ngoài ra gọi điện thoại kêu dâu, kêu rể, cháu nội, cháu ngoại lại ăn. Thì cái bà này tu hành, tụng kinh Pháp Hoa thấy không hay, tại vì còn nấu đồ mặn cho chồng. Ngược lại, một cái bà vô đây khi nghe đạo rồi, coi con là nợ, chồng là quan gia cửa nhà nghiệp báo, buông hết tất cả, phải không? Cháu nội, bữa nay tôi thọ giới rồi, cha đừng có lợi đây mà lạm quản nữa, tôi chấm dứt dâm dục. Và bây giờ cha nội đi về Việt Nam cưới vợ đi. Có không? Nhiều bà nói câu đó, ông chồng thâu băng luôn. Tại vì mấy bà chán lắm rồi. Và bắt đầu mấy ông đó mới là nghe mấy bà nói mới lỡ dại, tưởng mấy bà nói thật. Bắt đầu mấy bà vô trong làng Di Đà mua miếng đất. Mua miếng đất xong rồi đó là đi thọ giới. Tôi khuyên tôi nói còn chồng con sao bỏ nó già. Con bây giờ là dứt rồi, tụi con giác ngộ rồi. Con nghĩa là mỗi một lần nghe kinh là con đại ngộ rồi, con không còn dính líu gì chứ giả nợ nần đã xong. Rồi, sao vậy? Thì trả vô, trả nói thầy, tại sao mà vợ con ngày xưa nó ăn mặn, nó biết nấu cơm, nấu đồ, nó mời cháu nội vậy. Bây giờ thầy dạy sao, bây giờ nó xuất gia tiêu diên, ba phá, bây giờ nó đi tu luôn. Tôi nói bây giờ sao? Thì bà nói bây giờ tôi đó, bây giờ đã 60 mấy tuổi rồi. Chuyện mà vợ chồng tôi không còn nữa, tôi coi là coi như tôi rất gớm cái chuyện đó. Mà cái thằng cha già dịch này nó chả 70 mấy ở tù cải tạo mà giờ này cha này đó chả còn nặng cái chuyện dâm dục lắm thầy. Hôm đó là nói thật, tôi nói thật cho quý vị nghe. Thành ra đó con đi tu mà chả cứ làm vậy, con muốn vô chùa con ở luôn. Rồi ông nói bây giờ có mặt bà nha, có mặt thầy Thông Lai sư phụ ha, bà ký giấy ly dị đi. Bà ký liền, bà kêu giấy tờ điền vô ký liền, coi như là quýt lem hết. Chỉ xin có 19.500 để mua một cái phòng lớn ở trong làng thôi, ngoài ra tôi giao hết tài sản cho ông, 2 căn nhà, 1 căn nhà cho thuê, 1 căn nhà ở. Đụng cái ổng nghe tin ổng thì ổng ly dị rồi, thời gian sau thì ổng cũng buồn, ổng đi về Việt Nam. Giống về Việt Nam sau thì quý vị biết bây giờ đàn ông mà 60, 70, 70 mấy tuổi mà đã ly dị, có giấy đồng thân, có quốc tịch, về bệnh có người thương không quý vị? Ổng về 3 tháng sau cái ổng lên, ổng nhờ tôi coi ngày để mà ổng làm cái giấy mà để mà rước vợ theo cái kiểu mà hôn thê đó. Thì bả chính là cái người sư phụ coi dùm cho ổng đi, coi cái ngày nào tốt để cho ổng qua. Thì dù gì đi nữa đó thì bây giờ đó con cảm ơn cái người mà vợ của người sau của ổng, tại vì thay vì con phải ở lại lo bổn phận mà giờ bà này bả qua đây bả lo hết những cái gì đoạn cuối cuộc đời, giống như sư phụ nói là nửa bắt trên con ăn gì nửa bắt dưới cái bà này bà ăn. Đấy, bà nói này đó tôi cũng mừng lắm, tôi tưởng thiệt. Thì tôi coi ngày coi giờ tôi tốt hết, tôi coi hết rồi cái tự nhiên 6 tháng sau rước qua cái bắt đầu bả lên bả kêu bả trả cái phòng lại. Ủa sao cô nói là cô sống chết cô vô đây mà giờ cô trả cái phòng? Bả nói hả đâu có được thầy, con nói là nói thử cha này thôi chứ hả? Con thử coi lấy với nhau năm mặt con làm ông nội ông ngoại rồi mà con đi tu rồi đó, mà con thử trả coi đối xử với con có thật lòng không. Không ngờ cha này bội bạc thầy, con ký giấy ly dị là con ký thử lòng trả thôi, không ngờ mới có 6 tháng mà chả đem cái công hàm độc thân về cho rước cái con nhỏ đám cháu ngoại qua đây nè thầy coi. Đúng rồi, chứ bữa bà biểu coi ngài, con biểu thầy coi ngài là coi cái ngài cho nó được có thành, tại sao ngài có cái thành này thành. Cái tôi hỏi sao kỳ vậy, bà nói thầy có nghe bản nhạc con gái nói có là không, nói không là có không. Con biểu thầy coi ngày tốt, tức là thầy coi ngày xấu dùm cho con. Bữa đó con nháy nháy mắt tôi đâu biết, tao tưởng bà niệm Phật. Tôi lại gọi lên cô Từ Hương, nữa Từ Hương bấm dùm cái quẻ ngày nào tốt Từ Hương đó, cái tuổi này coi giờ đó Từ Hương coi dùm cho tôi, mà tôi đâu có dám nói đâu. Bà trả phòng rồi bà khóc hù 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 hù, trời ơi Phật cứu con. Quý vị thấy rõ không? Cái ông đó lên, ông bị chửi rồi kêu cháu nội cháu ngoại vô. Ông nói tự nhiên bả ly dị, bả đi tu, phải không? Mà con vừa hồi xưa đó cái đạo gì mà kỳ vậy? Vợ con của con mà con vô con rượt trên giường cái bả la làng lên, bả niệm Phật trùm lum hết à. Bả làm như là con là hải tặc vậy đó. Thành ra bây giờ tự nhiên con về con rước cái cô kia, bả ký giấy rồi bả lên bả thưa kiện, bả khóc hù 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 hù. Thầy nghĩ coi, bây giờ đàn ông đi làm về cực, con đi làm cực về nó mà phải tự nấu ăn rồi phải này kia. Còn bả bây giờ đó, bả ngồi bả nói bả nồi của bả mua riêng, đồ của bả là đồ bất tịnh, là hả mà đụng vô là bả bỏ, bả không ăn. Thành ra bả chấp quá trình bả tu hồi xưa, bả cái đạo Phật hồi xưa mà. Rồi mấy đứa cháu ngoại con mất bà ngoại rồi, con mất bà nội rồi, tự nhiên tu sao mà tự nhiên cái bà này bả chưa có thành Phật mà chúng sanh vô biên thời nguyện độ mà tự nhiên bả xa lánh hết tất cả con cháu của bà, cái đó là sai. Thành ra tu diệu pháp liên qua làm sao, chồng muốn ăn coi như bò 7 món thì cứ mua 7 món mà đồ đông lạnh, mục đích là đừng có giết. Và làm sao chúng ta phải biến cái nhà chúng ta thành tịnh độ thì cái người đó là tụng kinh diệu pháp liên qua gần bùng mà chẳng hối tánh mùi bùng, hiểu chưa? Còn bả né cái ông chồng bả mới nói chồng bả là quỷ, bả thành Phật chưa? Hở cái là nói cha nó ma quỷ phá tôi, nhưng mình tu đó mình thành tinh. Chả không tu chả thành quỷ, còn mình thành tinh. Bả có cầu bả nói con vậy đó, con đi tu thôi, đồ của con không ai được đụng tới hết, con không xài không ai được xài hết, nó tâm ích kỷ. Cái đó là rõ ràng nhiều, cái đó người đàn bà đó, cái ái họ, họ không có dục nhưng họ còn cái ái, đúng không quý vị? Họ nói cái mà con đau khổ nhất á là sao thầy không chửi trả ra. Bây giờ bà năn nỉ làm sao, hồi đó bà nói ngày nào tôi đi tu tôi ước ao gì ông dẫn cháu nội cháu ngoại vô đi tu, thì hạnh phúc. Thì ông nói con nghe bà nói và con dẫn cho quả vô, nhưng mà tôi không muốn có con quỷ kia ngồi kế bên ông. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Người đàn bà họ không có cái dục nhưng mà họ vẫn có cái ái trong đó. Thành ra cái đó làm tổn thương bà. Bà nói từ khi mà con cũng thật sự tâm con muốn trả lấy gì lấy vợ nhỏ, nhưng mà lấy vừa vừa chứ trả 70 mà lấy ít nhất cũng già cái 50, lấy cái gì mới có 30 tuổi vậy? Phải không? Thành ra từ đó là những cái mà trả phòng mà tôi nói ra đó. Tôi thương bà tôi không dám nói nhiều, bà trả phòng cái gì hiểu sao? Tại vì thách chồng đi lấy vợ nhỏ, vợ lấy nhỏ rồi mấy bà tu không được, bà về mấy bà lo bà ghen bà thương hết rồi. Ở trong đây tôi nói có mấy người cũng đang làm công quả, trong đó là chính ba má của họ còn ở trong đó luôn đó. Ngày qua cái bà đó có lên đây nữa. Cái gì muốn biết không? Để ngày mai với bà có lên tôi chỉ mặt cho coi để quý vị thấy kỳ lạ vậy. Tu cái đó là không phải tu diệu pháp liên quan. Quý vị cứ ngon đi. Quý vị tu làm sao đó mà giống như lục tổ Huệ Năng vậy đó. À, người ta là tổ rồi mà. Ở chung với đám thợ săn mười mấy năm. Người ta bắt nai bắt đồ về, người ta luộc ra thì ngài lấy rau, ngài bỏ vô nồi, ngài ăn. Vậy đó, ngài vẫn thành tổ, phải không? Còn mình đó, mình chắc từ cái nồi, cái niêu, cái gì nó tùm lum hết à. Mình mới tu đây mà nghe cái mùi đồ ăn rồi nó tanh. Tôi nghe, tôi tu hồi nhỏ 7 tuổi, 8 tuổi rồi tôi nghe tôi còn thấy khoái thơm gần chết. Càng tu lâu càng thấy thịt càng thèm. Thơm chứ đâu có thúi đâu. Tự kỷ ốm thỉ. Đó là nói thật á. Nhưng mà đó là nói láo. Tôi nói thật luôn. Tới giờ này nhưng mà cá thì tanh thiệt chứ thịt thì vẫn thơm. Tôi nói thật cho quý vị á. Không thơm sao được. Nó xào nó bỏ ngũ vị hương vô nó bốc lên nó thơm gần chết luôn. Nói còn chảy nước miếng đây. Nhưng mà nói cái câu đó cho quý vị nghe nó phàm phu tục tử. Nhưng mà nói tôi tu mấy chục năm giờ tự nhiên nghe mùi cá thịt cái tự nhiên hòa thượng muốn ói. Không phải đâu, đó là nói láo. Hả? Dạ, yeah, nhưng mà nó bỏ vô nhà hàng ngồi dưới Michael Hòa rồi trời ơi, ông ăn con ốc gì đó. Ốc len mà xào dừa trời ơi, ông bỏ vô nó thơm, ông dít từ con, nó mong bút nữa. Mình ngồi bên mình ăn đậu hũ. Ông hỏi thèm không, tôi nói thấy chảy nước miếng này hỏi nữa. Thật sự là thầy nói thẳng, không có giấu gì hết á. Thấy không? Thành ra tôi có cái băng mặt đối mặt coi chưa? Ai coi mặt đối mặt đôi tay lên đi. Tôi đâu có sợ, toàn là mặt đối lưng không à. Đệ tử tôi là mặt đối lưng không, đối sau lưng không, ngon mặt đối mặt đi. Tôi mời lên đài truyền hình đó là tôi ngồi đó mặt đối mặt tám với tôi tám cho coi tôi. Thầy hỏi gì tôi nói đó. Không có gì giấu hết á. Mắc gì giấu. Thấy không? Cái gì xấu cũng nói, tốt cũng nói, không có gì giấu. Thành đối với thầy đó là trực chỉ mình, trực tánh mình tu, trực tâm là đạo tràng. Có phải kinh Di Mật cả không? Trực tâm là đạo tràng. Chứ không phải là bài ra trong này ông Phật đá, Phật đất rồi Đông Bình Tây Quả rồi qua là đạo tràng. Không phải đâu, cái tâm mình trực tâm là đạo tràng. À, Như Lai là gì? Như Lai là có sao nói vậy kêu là Như Lai. Không phải đâu, mà tôi là Thông Lai lận á. Thấy không? À, từ đó quý vị để ý dùng cái đi. Thành là đối với thầy đó, tu là phải nói nhẹ nhàng. Tức là quý vị vô đây quý vị tu, quý vị đặt ra một cái khuôn thước. Đặt ra một cái khuôn thước. Thí dụ như ông thầy đó là phải ngồi, hai tay phải nghiêm trang, nói là con mắt phải nhìn thẳng. Bởi vậy tôi hỏi quý vị trong này ông Thiện Dương nó mất rồi. Đưa tay lên. Ông bây giờ cái bà đàn bà đẹp ngồi bên đây, ông thấy ngồi bên thấy thì ông chỉ thấy thẳng à. Rồi trước ông có lẽ làm hòa thượng đó, ông tu, ông bắt tay thấy thẳng. Bây giờ ông chỉ, cái nghiệp ông là chỉ thấy thẳng, hai bên không thấy. Như vậy ông lục căn không đầy đủ đó. Nguyên dòng họ cả ông là chỉ thấy thẳng, không thấy hai bên. Như vậy là mình bị khiếm thị chứ. Người tài xế mà nó biết ông chỉ thấy thẳng nó cho rớt bằng lái rồi. Đúng không ông? Đó. Thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta tu là lưu thông. Không có kẹt cái gì hết trọi hết á. Mà quý vị vô đây trong đồng quý vị nghĩ à, mình đi giữ khóa tu này, ông thầy đó là ngồi lên đây, ăn nói nhỏ nhẹ, không liếc qua, không liếc lại, không có dữ dằn. Mà thứ nhất á, là tu là tu, còn việc cộng là không được đụng tới. Tại cái chuyện đó là nghiệp ai nấy trả, dân tộc mình nghiệp rồi, thì cứ để cho trả nghiệp đi. Như vậy mấy bà khoái lắm, nhưng mà tôi không có. À, đó là đạo với đời nó phải đi đôi. Nếu mà không có chúng sanh, Phật có xuất hiện không quý vị? À, không có đời thì có đạo không quý vị? Đạo với đời phải đi đôi. Trong đó có tứ ân, phải không? Trên đời bốn ơn nặng. À, ơn ơn tổ quốc, hồi xưa kêu ơn vua nè, ơn cha mẹ, ơn đàn na thí chủ. Mà quý vị thấy khi mà tôi lên án những cái ác thì quý vị nói là tại sao mà hiểu rằng Lý Bát Nhã sắc tức thì không, còn bảy nữa. Sắc tức thì không như vậy là cực lạc, là ta bà giống nhau. Vậy quý vị tu tịnh độ làm gì vậy? Còn Hòa Thượng kêu nó Thượng Tọa Thông Lai, ông đã lên giảng kinh được Bát Nhã sắc tức thì không, mà cộng sản tức là quốc gia tức là cộng sản, tại sao ông còn lên án gì vậy? Ông còn kẹt vào cái đó. Tôi nói Hòa Thượng nói vậy, Hòa Thượng ở Mỹ làm gì, về tu mấy gì cộng đi. Thấy rõ chưa quý vị? Rõ ràng ác và thiện là khác nhau, thấy không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, khi mà tu á, là chúng ta có lúc vào chùa quý vị thấy có ông thiện và ông ác không? Hả? Tại sao có hai cái hình đó? Ông thiện và ông ác phải rõ ràng. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Chư ác mạt tác không làm hợp tác với ai làm ác, mà chúng thiện phụng hành, ai làm thiện mình hợp tác, tự tịnh kỳ ý là lời chư Phật dạy. Bốn cái câu đó tu cho tôi là đủ rồi. Thành ra đối với thầy đó, người ta đem cái thước họ đo. Ông thầy nào nói nhỏ nhẹ, ví dụ như cái ông bà đó là đệ tử của thầy Pháp Hòa, mà Hòa nghe pháp tôi là bỏ chạy liền. Thầy Pháp Hòa nói nhỏ nhẹ không quý vị? Bây giờ tôi làm thầy Pháp Hòa một bữa này. Hôm nay Pháp Hòa từ Canada bay qua đây, quý vị có khỏe không? Nhưng mà tôi làm không được, tại vì tôi là thông lai, tức là phải có thông lai hung dữ mới lòi ra Pháp Hòa hiền từ, phải không? Từ đó chúng ta thấy rằng quý vị đặt một cái khuôn vàng như vậy đó, mà ông thầy đó mà giảng đúng với cái đường mình đặt ra là ông thầy này giỏi, mà ông thầy này không có giảng đúng với cái bản đồ mà mình nghĩ ra đó là ông thầy này sai. Mình vô chùa đây, mình ở những cái chùa kia quen rồi, vô ăn á là tôi biết là vô đó là đi ngồi vô ngay ngắn. Rồi trên này đó là bác quan trai có cái cơm đàng hoàng. Rồi ăn á, rồi bắt đầu là phải bắt ấn, rồi cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Nhưng mà trong tâm này có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh, phải không? À, quý vị nghĩ coi, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, cái gì trong người ta thanh tịnh kể tôi nghe coi. Pháp thân thanh tịnh với cái thân tứ đại này có thanh tịnh không? Bằng chứng là bà có ngon hả? Cái bà mà cúng dường thanh tịnh pháp thân á, bà đưa trái chuối bà nhả ra coi có ông nào dám ăn không? Thân này bất tịnh, và chính cái pháp thân mới là thanh tịnh. Mà pháp thân là gì? Pháp thân là cái Phật tánh của quý vị đó. Thành ra khi chúng ta vô đây, chúng ta hung dữ, chúng ta dữ dằn. Hỏi quý vị nè, tự nhiên cái bà cái hầu quay bạn mình mấy chục năm vô đây ngồi đối diện với nhau, không cho nói chuyện, thấy không? Rồi ngồi ở đó để mà im lặng tu trong chánh niệm, phải không? Mà ăn thì nuốt vô nó im lặng quá rồi. Bà nói ở với thầy con sung sướng lắm. Hỏi sao vậy? Con lỡ mà con cái đó bụng con được cái tạc con nghe, tại nói như cái chợ trời. Còn qua bên kia đó con xì cái cũng nghe nữa. Bởi vậy ông thầy Rinpoche Thái Lan kỳ đó, ông đi dự giới đàn với tôi đó, ông qua ông thấy ăn cơm, ông thấy mà tự nhiên đệ tử tôi nói xào, hỏi cái gì vậy? Chừng đó trong lai tôi nói tụi nó đang niệm Phật. Ông nói good. Ông nói lạ quá ha, mấy cái chỗ khác nó niệm Phật có nghĩ, mà tôi thấy cho đệ tử ông nó niệm 24/24. Quý vị thấy không? Tôi nói láo, nhưng mà nói láo để cho ông về ông khen thôi, phải không? Ông nói công nhận ha, cái đệ tử của bên tôi là uống mình đi bắt mấy hồng, rồi chúng tôi chỉ niệm nhiều lắm là 4 tiếng thôi là mệt rồi. Mà tôi thấy nó vô nó ăn nó cũng niệm, mà nó đi nó cũng niệm. Mà tới hồi tôi vô trong bát rung bên nhà cầu bên nhà nam nữ bên ở là Di Đà, tôi cũng nghe nó niệm Phật ở trong đó nữa. Đúng là tụi nó là niệm Phật, coi như là vô sở trụ, ở trong nhà cầu cũng niệm Phật. Mà thật ra bên này bà tám qua, bà kia bà tám lại. Hả? Quý vị nghĩ coi, bây giờ quý vị có miệng để nói, có mắt để nhìn, mà tự điện như vậy là gò quý vị ngồi vô đó, cột quý vị trong đó để rồi có phước, không có phước. Quý vị cảm thấy khó chịu. Hả? Thật ra tới giờ ăn là ăn đi, miễn là đừng có nói lỗi của người khác thôi. Đúng không quý vị? Lúc tổ biểu đừng nói lỗi người khác thôi, chứ còn có miệng cứ nói chuyện. Như ông Dượng ông nói cả ngày, vợ ông không sợ. Ngày nào ông nói là ông sợ vợ người khác là có chuyện đó. Con sợ vợ con 100%. Nhưng mà sợ vợ của người ta bao nhiêu phần trăm? 80%. Cũng bị ở tù đó. Thành ra đối với thầy đó, ông Dượng này đó, ông thường thử lắm. Ông thường thử, ông giỡn lên, nhưng mà ông ăn chay trường đó, quý vị có tin ông tu dữ lắm đó. Đó, thành ra từ đó quý vị đừng chấp vào nó, ông Dượng này tại sao không tu, đâu phải sợ vợ là không tu. Thấy không? Vợ con có Phật tánh không? Thấy không? À, mà bây giờ đó, Đức Quan Âm có Phật tánh không? Bây giờ con phục vụ cho vợ con mà con nghĩ như phục vụ Đức Quan Âm thì có công đức như thường à. Đối với thầy đó, khi mà chúng ta đặt người vợ là chúng ta sợ vợ, là chúng ta thật ra cái chữ sợ vợ của ông là đại thừa đó. Tại vì mình sợ một vị Phật trong tương lai. Tại lâu nay mình cho vợ là cái gì thấp kém mà sợ vợ, tức là mình đặt cái bản ngã mình lên cao, mà vợ mình với mình không khác, vì pháp thân không khác. Thành ra đối với quý vị, ông sư ông đeo cái bản này đó là ông thử người ta cười. Thật ra người sợ vợ tức là cái người phá cái bản ngã rồi. Tôi không dám khinh vợ tôi vì vợ tôi đều có Phật tánh. Ông đang tụng kinh diệu pháp liên qua mà quý vị cứ cười giỡn ông không? Phải không quý vị? Hả? Chính đeo cái bản đó, ông thực hành cái bản ngã ông 100% đó. Ông hạ cái ngã ông xuống, ông đang tụng cái phẩm thường bất khinh. Phải không? Ông gặp vợ ông, này em, tôi không dám khinh em vì em sẽ thành Phật. Phải không? Mà có phải mình sợ Phật Thích Ca không? Mình sợ Phật Di Đà không? Mình có dám nói xấu Phật Thích Ca không? Có dám nói xấu Phật Di Đà hay không? Thì ông không dám nói xấu vợ ông, tức là ông sợ Phật gì, ông kính trọng. Và vợ ông có Phật tánh sẽ thành Phật. Thành ra ông đang tụng kinh, ông nói con đang thử đệ tử của thầy mà người nào cũng rớt hết, cười con. Thành ra sợ vợ kiểu ông là đang tụng kinh diệu pháp liên qua đó quý vị, phải không? Còn cái người nào mà không sợ vợ mà có tụng một ngày 1000 quyển, người đó cũng bị là bị pháp hoa chuyển. Còn ông đang chuyển kinh pháp hoa đó, chuyển pháp hoa từ cái là ông biết áp dụng. Thì ông giàu cho tạo tội hơn núi cả. Bà vợ có chửi ông cũng nghe là tiếng niệm Phật. Bà vợ có quát cũng nghe là tiếng niệm Pháp. Bà vợ có la cũng là tiếng niệm Tăng. Thì ông ở ngay trong nhà bà vợ, ông thấy ông hạnh phúc chứ có khổ gì đâu. Thì dù cho kiếp trước ông giật nợ, ông quậy bả, ông thiếu nợ, bây giờ bả lên đòi nợ, thì ông tạo tội kiếp trước bao nhiêu, mà bây giờ ông áp dụng kinh diệu pháp. Dù cho kiếp trước dưỡng có giật của bà vợ, dưỡng bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu nghĩa là đứa cháu cũng là nhồn, nguyên cái gia đình đời trước con cũng là thầy chùa con tu. Nhưng mà con tu con lãnh của đàn na tính thí, bây giờ vợ con, cháu ngoại con, cháu nội con là nói những thí chủ lên nó đòi nợ. Thì kiếp trước con là tụ trì, con mượn đạo tạo tội, tạo tội như núi cả. Mà bây giờ con hiểu kinh diệu pháp đêm qua, con hạ cái bản ngã xuống. À, con nâng cái bản ngã vợ con lên vì con biết vợ con sẽ thành Phật. Dù cho tạo tội hơn nước cả, mà dưỡng dù ở trong cái cảnh vợ hành con hạ, nhưng mà chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Bữa nay giờ là tụng kinh Pháp Hoa đó. Đương nhiên mình lâu nay mình coi đàn bà là thấp, mà sợ đàn bà là thấp. Nhưng mà thật ra đó, quý vị trật rồi, giữa tướng và tánh không có khác nhau gì hết. Bởi vậy ông ngài Xá Lợi Phất, ngài dựa lên cái tướng đó, ngài đã chứng A-la-hán rồi. Rồi lúc đó ngài Phổ Hiền ở bên núi Rồng, à, ngài đi về nói dạ ngài Phổ Hiền, ngài bên đó ngài giảng kinh thì tôi giảng kinh diệu pháp liên qua. Ở đó có ai nghe kinh diệu pháp liên qua thành Phật không? Ngài nói có. Ngài Phổ Hiền nói có. Ngài Văn Thù nói có. Ai? Con gái của vua Long Dương mới 11 tuổi, căn tánh rất lanh lẹ, công chúa của nước Rồng. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói sai rồi. Đức Phật có dạy người nữ có 5 cái chướng. Cái đầu tiên là không được làm coi như là chuyển lên Thánh Dương. Cái thứ hai là không được làm Đại Phạm Thiên Dương. Cái thứ ba không được làm Ma Dương. Cái thứ tư không được làm Phật. À, mà cái thứ năm á, là không được làm gì quý vị? 5 cái không được làm. À, mà trong khi đó ông nói được làm Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài dựa trên kinh Tiểu Thừa, ngài dựa trên cái xe dê mà ngài nói chuyện, tức là cái pháp Tiểu Thừa. Nhưng mà lúc đó công chúa ở xứ coi như là Ta Kiệt La, ngài hiện ra, công chúa nó mới móc cái hạt ngọc trên đầu, công chúa cúng dường cho Đức Phật. Và công chúa hỏi ngài Xá Lợi Phất, cái hành động tôi bóc cái viên ngọc trên đầu tôi cúng dường cho Đức Bổn Sư lẽ không? Ngài Xá Lợi Phất nói lẽ. Ông coi tôi nè, tôi thành Phật còn lẽ hơn cái hành động đó. Đùng một cái, cô bay từ cái cõi Ta Bà, cô bay qua cõi Vô Cấu ở phương Nam, cô hiện thành là thân nam tử. Và cô thành Phật, cô ngồi lên Pháp Tòa thuyết pháp. Cái đó quý vị thấy rõ ràng, tức là kinh diệu pháp liên quan phá cái tướng nam và tướng nữ. Thật ra ở trong này đó, chúng ta kẹt vào trong cái kinh mà Tiểu Thừa là chúng ta trọng nam và khinh nữ. Mà ở kinh diệu pháp liên quan này, tôi không dám khinh quý bà, nhiều quý bà đều có Phật tánh. Thành ra từ đó chúng ta hiểu được bộ kinh này, chúng ta hết khổ ngay. Thành ra một cái bà mà trưởng ban nhà bếp ở dưới mà bà ngã mạng thì bà muốn ai cũng phục vụ, mình là cái rúng vũ trụ nhưng mà mình lại dập cái ngã của những người khác. Người ta xin cái ớt cũng cằn nhằn, xin cái chân cũng cằn nhằn, cái mặt hình sự, thì cái bà đó dù làm bao nhiêu cũng không có phước. Mà một cái bà nào xuống với phục vụ à, cho tôi xin một cái ớt, tôi không dám khinh các bà, mấy bà xin một rau ớt cũng được vì các bà đều có Phật tánh, thì cái người đó đang tụng kinh Pháp Hoa. Còn cái bà kia, con mẹ này không làm thế ta làm cực thần chết, bà đặt vô đây cái dùng này cắm vô nha, cái dùng này cấm vô nha. Ủa, ở trong đó ai được vô? Chỉ những người tham sân si mới được vô, tham danh mới được vô, cầu danh mới được vô, đúng không quý vị? À, thì trong này cầu danh á thì mới đương lai mới thành Phật đó. Còn chúng ta không cầu danh là thành Phật ngay bây giờ nè, phải không? À, cúng cho Phật, Phật này đâu có ăn đâu mà đem đủ thứ lên cúng, Phật này mới cần ăn nè, đúng không quý vị? À, thành ra là từ nay quý vị nhớ, quý vị đang ôm Phật ngủ à, đang cho Phật tắm, đang cho Phật ăn, mà chúng ta đi kiềm Phật. Phật ở đâu vậy? Phật ở tâm phải không? Phật ở tâm vậy sao mà nghe Phật ngọc cái chảy ào ào đi vậy? Trời ơi, Phật mà còn ngọc với vàng nữa à, ông Phật mà ông còn ngọc, ông linh đó, thì ông Phật đồng không linh. Mà ông Phật đồng thì làm chảnh với ông Phật xi măng, ông Phật xi măng làm chảnh với ông Phật đất. À, Phật nào cũng thua Phật thịt hết. À, à, như cô nói nè, Phật cứu con, chả có ma nào cứu, chính là ông Phong Lai này cứu cô đó. Cô đi lạc thì tôi chỉ người ra, tôi điều người ra cứu cô, chứ Phật nào cứu. Rõ ràng không? Rồi đó, ở nhà lại bà Quan Âm. Trời ơi, con làm neo không có ai giữ cháu hoài, cầu Phật Quan Âm có 32 thân tụng chú đại bi 108 biến, chả có ma nào cứu hết. Rồi Đông Bình Tây Quả ngũ quả đủ thứ cũng không có con ma nào cứu, mà vô nói với bà hoại đó, bà già mình đó, mẹ ơi giữ giùm cháu hoại đi. Được rồi, tao báo rồi, tao bữa nay tao tính đi dự pháp tu thầy Thông Lai mà mày lại giao với cháu hoại. Thì cái bà đó không dự pháp tu nhưng mà bà đó đang làm là tụng cái phẩm 25 kinh Phổ Môn, con gái mình đang cầu an. Thì mình có 32 biến hóa thân, mình đang là bà Tỳ Kheo Ni, mình hiện thân ra là bà hoại để mà thay tả cho thằng cháu hoại bú. Thì mình đang là hiện thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, chỗ nào cần bà hoại con hiện thân bà hoại. Chứ đâu phải mà cần là mấy cái bà mà coi như là đợi mà mang y đồ mão lên đây để ngồi trên này. Thật ra mấy bà ngồi trên này không có sướng đâu, không có sướng cái gì hết. Sao quý vị, mục đích tại sao mà cho mang y đồ mão chi vậy? Tại vì hồi xưa lúc mà bà bánh tét mà chưa muốn quýnh lộn á là mày ngon hả, tao quýnh mày liều, bắt đầu dở cái nón ra rờ thấy cái đầu trọc là nó giận, cơn giận nó bớt tới 10% rồi. Tính quýnh nhỏ kia cái thấy đôi tay có sơ chuỗi 21, lộn sơ chuỗi 21 nó giận xuống 30%. Rồi tính quýnh nó giật cái cổ, nhìn mình còn cái cổ 108 nó giận 30%, là còn cái y nó lột cái y, lột cái áo hậu tới hồi nó hơi hết giận rồi, thôi Phật cứu con. Mục đích cô đi tu mấy khóa rồi? 19 khóa là bệnh nặng lắm đó. Người ta bệnh mà đến gặp bác sĩ một lần á, hết bệnh là người đó bệnh nhẹ hay bệnh nặng quý vị? Mà đến gặp tôi 19 lần mà chưa hết bệnh, tức là bệnh này bệnh nan y rồi đó. Nhiều bà về, tôi bất cỡ gần chết, tôi ghé thăm sư phụ vô coi cái bàn thờ của con, thấy không? Tôi nói vô coi sao kì, đứng dòm coi phong thủy, tôi dòm vô tôi thấy phá tu của thầy này, phá tu của thầy Ngự Thông, phá tu của bên thầy Giác Nhàn, phá tu của bên Việt Nam là của thầy thầy gì ở chùa gì mà ở trên Hóc Môn á, Hoàng Pháp có thẻ, rồi biết nghịch kha của hòa thượng này, của hòa thượng kia. Còn tôi nhìn qua đó, phá tu tôi cũng cả chục cái. Tôi hỏi thầy coi phong thủy được không, tôi nói tôi mắc cỡ gần chết. Thì tôi nhìn cô biết sao không, thầy họ coi dùm con coi làm sao. Tôi nói thật, quý vị mà vô nhà người nào á, quý vị thì biểu coi bói không cần coi gì hết, nó thấy biết địch kha bác sĩ mà để một lọt, mà cái bà nào đó mà bà để toàn là đem tiệc đến tiệc không, là bà đó chắc chắn bói là răng giả rồi. Còn cái bà, bởi vì tôi có bói đúng kinh khủng, hỏi sao thầy hay vậy. Có cái bà kia vô tôi nhìn hồi cái tôi nói cô đang có bệnh đau bụng, hỏi sao vậy. Tôi thấy nè, tôi nói cái này là tôi không đi tu đi rồi tôi chỉ. Mà thật ra tôi chỉ cho biết, tại vì trong này thấy bác sĩ chuyên khoa về đau bao tử, bác sĩ chuyên khoa về đau ruột, bác sĩ chuyên khoa về đau gan, thì đương nhiên mình nói nhìn đó là bà có bệnh là trúng hết. Tại vì bà treo toàn là biết trình kha không chứ gì. Muốn coi bói không? Cứ vô coi cái tủ lạnh đó, nó dán hơi là biết trình kha có bác sĩ không. Còn mà vô cái nhà đó thấy là nó treo một cái lọt này ha: văn phòng luật sư về di trú, văn sàng luật sư về công hàm độc thân, văn phòng luật sư về bảo lãnh, văn phòng luật sư về ly dị, văn phòng luật sư về coi như là phá sản. Tức là biểu cha này là thứ nhất là gặp để mà công hàm độc thân, thứ hai đó là bảo lãnh theo vợ hôn nhân, thứ ba là qua đây xin di trú thẻ xanh, thứ tư là bắt đầu thứ dị, thứ năm là phá sản. Thì cha này đương nhiên là hạnh phúc không có đẹp là nói trúng cha này. Coi trên ngay cái tủ lạnh đâu có cô 19 lần. Nhưng mà mua vé cô đô la đâu chưa? Như vậy là phá 20 luôn. Như vậy đó, tôi rất cảm ơn cô. Vì mỗi lần như vậy cô đều có cúng dường không? Mỗi phá hội vậy có cúng dường không? Có. Như vậy tôi sống là Phật sống nhờ chư Tăng, mà chư Tăng sống nhờ những bà bánh tét. Phải không? Nếu mà cô đến có một lần á, một lần cô đến đây đó là cô cúng cái nhất cũng 500, đúng không? Chưa kể là cúng cái đèn dược sư 5.000 nữa, phải không? 6.000. Mà cô cúng như vậy xỉu xỉu là 500 một khóa, mà nhân cho tôi 20 khóa bao nhiêu tiền quý vị? Bao nhiêu tiền? 10.000 cộng với cái đèn dược sư 6.000 nữa, phải không? Đèn dược sư là cô cúng cho thầy để mà thầy trị bệnh cho chúng sanh, phải không? Nhưng mà cô bệnh nặng quá. Quý vị coi đó, đạo Phật chúng ta là trí huệ cỡ đó đó. Một cái người mà bệnh nặng tới 19 lần đi khám bệnh mà cúng ông Phật dược sư để cho bà, tôi hỏi làm cái gì? Bà đưa tôi cái invoice, con cúng 6.000 rồi cầu cho chúng sanh được cái là bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, phải không? Thì cô giống như một cái anh chàng salesman mà đi quảng cáo kem Hinode này nhé, kem này rất là tốt nhé, nhất danh là suốt một lần là hết ngay, nhưng mà xè ra hầm răng cô chả có cái răng nào cả. nhưng mà lúc đó bà mới cãi lại, bà nói thế này: ôi giời, Phật cứu con, nhờ có chai kem Hinode này mà con còn có hai răng cắm để làm cái cầu đấy. Quý vị có thấy rõ không? Có phải là tôi sống nhờ mấy cái bà mà bệnh nặng này không? Phải được 3.000 người mà cỡ như con là nhân ra coi mỗi bà 10.000, 19 khóa cộng cái đèn coi. 3.000 bà được qua 3.000 bà được nhiêu tiền con? 3 triệu. Rất tiếc là chỉ có một bà Phật cứu con thôi. Đó là tôi nói thẳng luôn đó. Tôi cỡ đó đó. Rồi bà nói cô viết sớ là bây giờ thầy hỏi cô này, lúc hộ niệm cô muốn sư phụ hộ niệm không? Muốn. Chút nữa lấy cái tờ khai báo đi, hết bao nhiêu tội ác thì khai ra. Khai thật thì tôi mới sống hối cho hết chứ. Vậy tôi hỏi cô nè, bây giờ tôi á, lúc đó là cô, thí dụ cô đang bệnh nha, là thầy nhận được cô có di chúc cho sư phụ rồi phải không? Rồi sư phụ đi xuống dưới, rồi lúc đó đó là thầy mới bắt đầu, thầy mới nguyện hương, là bây giờ đầu tiên là sư phụ sẽ tụng chú Lăng Nghiêm, đúng không? Tụng để mà giải từ, coi như là người ta tụng á 21 biến là sống lại, nhưng mà cô 21 biến cũng không có sống được, cứ mà chết chết cầu chết không được chết, mà sống không được sống. Thì lúc đó tôi mới nhập định để tôi coi thử tại sao. Thì lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài nói rằng, hỏi lại nó coi có bao nhiêu tài sản, thì lúc đó khai là có 7 căn nhà trở ốp, có không? Thì lúc đó tôi lại tụng thêm, lúc đó thầy tệ quán y chắc cái này phải tụng thêm Địa Tạng 7 biến nữa, tụng 7 biến cũng chưa chịu chết. Tôi mới đi xuống dưới nhập định coi lại, thì hỏi tại sao. Thì lúc đó Đức Quan Âm mới nói này: hỏi lại coi, ở Mỹ này người ta một căn nhà mà ta trả hoài không ốp, mà con mẹ này tới 7 căn nhà, tiền từ đâu ra? Giờ muốn chết không? Đưa cái tờ khai tự báo, khai số 7, lý lịch số 8, tiền căn nhà này tới đâu mà ra? đưa cái tờ mẫu, có cái tờ mẫu đơn đưa cho cô khai trước. Không biết từ đâu ra mà trả ốp hả? Hả? Đi làm cực mà thấy bao nhiêu người cũng cực khổ mà trả đâu có ốp đâu. Ở trong này có người nào trả được 5 căn nhà trả ốp không? 4 căn nhà trả ốp không? 3 căn nhà trả ốp không? Vậy mà 37 căn trả ốp đó gì? Tiền này không biết từ đâu ra, thành ra tôi tụng hoài cũng không chết. Chưa biết về khái sành. Ở trong này cũng nhiều người chưa biết về khái sành mà cũng không trả ốp nữa. Xài có chút xíu, xài cho thiên hạ ra rất nhiều. Bởi vậy cái 4 năm gì trước mà bà tâm trụ chia cho nửa đồng bánh két không có mà khóc sướt mướt luôn. Thế tại sao mà hồi đó là bà tâm trụ bà không chia con cái nửa với cái bánh két mà con khóc miếu máu? Con khóc rồi sư muốn mới mới tố cáo sư phụ xếp hàng lâu quá. Trước mặt con là một cậu thanh niên trẻ lắm, là cho cái bà tâm trụ cho cái cậu thanh niên trẻ đó, có thể là bà tâm trụ thấy cậu đó đẹp trai thành ra động lòng trần. Con vừa tới đóng nắp liền đi chỗ khác. Ôi giời ơi, đó là quan gia trái chủ đấy. Bà đi là bà khóc sức nước. Ôi giời ơi, Phật cứu con. Con từ Oregon lái xe lên đây 3 tiếng đồng hồ mà con mẹ tâm chủ nó không cho con ăn cái đồ bánh tét. Ông tôi nói tôi cũng phục bà đó luôn. Tôi không biết tại sao mà bà trả ốp 7 căn nhà đâu quý vị. Thành ra tôi đang lo mà cái khê của cô tôi không biết hộ niệm bao nhiêu tiếng đây. Có thể là tôi chết trước cô nữa. Tôi hộ niệm một hơi là tôi chết, tiểu quán chết, tiểu minh hồng đức chết mà cô không chết. Vì 7 cái nhà chết là bỏ cho ai hả? Vì 7 cái nhà nó chết thì bỏ cho ai? Donation cho ai? Cho chùa mà chùa nào? Bây giờ đổ giấy sành liền đi. Trời đó, hồi tôi chết là donation uổng. Hôm đó trời vui chứ bà dám cúng cái đèn dược sư đó, không có giỡn mặt đâu. Yeah. Còn cúng cho tôi cái nhà Las Vegas để kéo làm sòng bài đó mà tôi không dám. Thành ra bữa nay là tôi nói những cái này là cái gì hí luận. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nãy giờ tôi giỡn với quý vị đó. Quý vị thấy không? Nó không có ích lợi vòng vòng gì hết á. Quý vị thấy không? Một người đi dự 19 lần phá tu, thấy không? Là coi như là đến khám bác sĩ mà coi như mà quý vị mà đi khám 3 lần không hết, quý vị đổi bác sĩ không? Vậy sao cô không đổi bác sĩ chứ tôi trị không hết? Đi qua thầy Ngộ Thông đi. Đi rồi rồi sao? Ôi trời ơi, thế là mặc dù đã đi cái thầy Ngộ Thông rồi, nhưng mà thấy tôi hay hơn. Tôi trị 19 lần chưa hết bệnh, là như vậy thầy Ngộ Thông phải trị 29 lần. Ôi trời ơi, như vậy là phải đi thầy Pháp Hòa đấy, hay là thầy Hành Trường. Không, theo tôi luôn, đi mãi luôn, đi mãi luôn tới ngày chết, chắc chết bố tôi rồi. Quý vị thấy vui chưa? Thấy cái phỏng vấn không? Bà này rất là thật tánh đó quý vị. Tôi chịu bà cái chỗ là nói thật, phải không? Thành ra là thập thiện giữ đủ rồi, phải không? Phải không? Thân có ba giới, phải không? Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, phải không? Miệng có bốn, phải không? Nhưng mà ý đó thì còn tham. Còn tham mới chưa chịu buông chứ. Nó giỡn cho vui, chọc đem bả ra. Tại vì bà này rất thành thật mới dám nói câu đó. Thì tôi theo người khác là nói là đi tu trị hết thì đi thầy Ngộ Thông, đó là đi rồi. Người khác đâu có dám nói kiểu đó. Thành ra bà này tôi khoái bả cái là bà nói thật, thấy không? Bà đi hoài đến nỗi mà ông nhà bà nói cái bà này đi tìm em thầy chùa đẹp trai hả? Sao ổng vô web ổng coi hả? Thấy tôi rồi nói sao? Thảo nào mới đi hoài, tức là khen tôi đẹp trai đấy. Ông nói bà đi gì mà đi 18 lần tu giáo viên, cái vô web coi phải không, thấy hình thầy hả? Cái ông nói sao? Thảo nào mà bà đi hoài, tức là khen tôi đẹp trai. Bây giờ tôi tặng giọng cuốn này không có đâu, không đọc hả? Mê là mê ông Vượng đấy. Quý vị thấy chúng sanh đó đi tu cỡ đó đó, quý vị thấy ngộ đạo cỡ đó đó, thì Phật Di Đà có rước không quý vị? Phật Di Đà dám rước không? Gan cùng mình mới dám rước bả lên. Không không, nhưng mà thầy nói nè, cứ ở đây đi sư phụ, còn ở đây dài dài lắm. Vậy là con ở lại đây hợp tác với sư phụ làm ăn. Cần gì cũng giúp được, bây giờ thấy nghe đã chưa? Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, khi mình nói thật ra đó, không phải là lập cái này có phước, không phải là cúng dường tượng Phật có phước, tụng kinh phước, mà chuyển cái tâm chúng ta theo kinh Diệu Pháp cũng là có phước. Thành ra ông Dưỡng bây giờ đó, đối với người khác á, đối với cái ông này ở Hà Hawaii, ông Xuân này đó, mà vợ ông mà ăn hiếp ông kiểu đó, ông thấy đau khổ lắm, đúng không? Nhưng mà ông Dưỡng thì không có đau khổ, vì ông biết áp dụng kinh Diệu Pháp liên quan, phải không? Tôi không dám, nghĩa là khi các bà gì, các bà đã là Phật rồi, tại mấy bà không biết thôi, phải không? Từ đó thì tạo tội như núi cả. Đời trước con tạo tội, thầy phân tích cho con nghe nè. Thứ nhất đó là con da đen. Da đen trong kinh Nhân Quả là người ta đang cúng đèn cho Phật á, thì lại tắt đèn. Hoặc là người ta cúng tiền điện cho thắp đèn cho Phật, thì lấy cái tiền điện đó đi quýnh bài. Thì bây giờ này cái mặt đen, hiểu chưa? Cái thứ hai đó là coi như lấy của đàn na tính thí là dụ dỗ con vợ con đó. Thành ra giờ này đó là nó do nó cúng dường nó được mặc hoa da phấn nó đẹp đẽ, mà con là phải bây giờ một ngày con giũa mấy tiếng? 8 tiếng, rồi về nhà làm việc nhà mấy tiếng? 12 tiếng nữa là 20 tiếng, ngủ có 4 tiếng thôi. Thành ra chẳng khác gì con đang trả nợ. Nhưng mà con hiểu đạo rồi, kiếp trước tạo tội như núi cả, ngày nay đọc kinh Pháp Hoa, biết chuyển kinh Pháp Hoa, thành ra gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Như vậy con đang tụng kinh Pháp Hoa và áp dụng luôn cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ là tâm vô sở trụ, đúng không con? Không trụ vào cái vợ nó hành hạ gì hết, mình chấp nhận, mình vui vẻ, mình trả nghiệp. Con vợ càng hành hạ bao nhiêu thì mình càng thử cái nhẫn nhục mình bấy nhiêu, đúng không quý vị? Và con đang tụng kinh Kim Cang, cái gì có tướng, không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà, không có tướng sợ vợ, tất cả có tướng đều gia thị hư vọng. Thành ra con ở ngay cõi này mà con giống như là cõi cực lạc rồi. Hạnh phúc không? Thì đâu cần chết mới giảng sanh, hiện giờ con đã ở trong cõi cực lạc, cần gì mà giảng sanh, đúng không quý vị? Thành từ đó quý vị thấy rõ, kinh Pháp Hoa là bộ kinh phải sống trong cảnh phàm phu, sống ở trong cái cảnh mà quế độ này, mà mình không đau khổ về cảnh quế độ này, thì mục đích là phải thành Phật. Thành Phật là phải nhào vô sống với chúng sanh, để mà chỉ cho chúng sanh có Phật tánh là cái bổn phận của Đức Phật. Thành ra tôi mới nói một câu, tôi không có muốn về cực lạc, về đó chỉ là quá dụ thành thôi. Về trên đó nó không có hợp với tôi đâu. Ở trên cõi cực lạc còn tham sân si không có gì? Hết rồi. Ở trên đó cùng với bậc thượng nhân câu hỏi hết rồi. Ở đây cần thầy thông lai. Tại sao? Có nhiều bà già, có nhiều đứa con nít cần tôi. Cần tôi nói những cái sai trái của đạo Phật, cần tôi nói những cái ác của cộng sản. Ở cõi ta bà này cần thích thông lai, ở trên cõi cực lạc không cần thiết thông lai. Cho nên ngày nào còn cộng sản, còn đau khổ, còn bất công, con nguyện ở cõi ta bà này để làm một gì? Là đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được không quý vị? Yeah. Vậy đó, bây giờ giới sát là giới nặng nhất, nhưng mà đem từ tên Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Trọng, đem dạy dài 3 triệu đảng viên, tôi xin là xin Phật cho tôi 3 ngày để xả giới sát. Bắn hết, bắn từ tên hết. Tôi sẽ xuống địa ngục, nhưng mà 9 triệu triệu đồng bào tôi sẽ lên thiên đường. Thì cái chuyện tôi không biết là về Cực Lạc được hay không, nhưng mà giết mấy thằng đó là đưa được 90 triệu đồng bào giảng sanh tại ở tại Việt Nam. Được hóa gì? Là biến địa ngục trần gian trở thành Cực Lạc liền. Đó là tôi bảo đảm với gì? Ngày nào không tròn 3 triệu đảng viên đó là nước Việt Nam chúng ta là đã có hạnh phúc rồi. Dân chúng ta khỏi có phải đi làm nô lệ. Con gái của chúng ta không có nhục nhã ngồi ở trong các nhà để cho Nam Hàn nó lại nó lựa như thú vật. Rồi quý vị biết có những cô gái mà qua lấy Trung Quốc bị nó lừa, nó mổ nội tạng, quý vị biết chuyện đó không? Hả? Rồi ăn những cái thịt thúi đồ quá chất Trung Quốc đưa vô, mà tôi lên án những cái đó thì quý vị nói tôi là làm chính trị. Còn tôi đem tiền về tôi nuôi mấy Việt Cộng, nuôi chỗ này chỗ kia, quý vị nói tôi là có lòng từ bi, thấy không? Cũng như cô đó, tự nhiên là đem về để mổ mắt sáng mắt. Dân Việt Nam chúng ta trước 75 có người mù, có người sáng, sau năm 30 tháng 4 là dân Việt Nam đã sáng mắt hết rồi, chỉ có mình cô mù mắt cô mới đi về Việt Nam. Đúng không? Rồi, tới giờ ăn trưa. Tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị và tới giờ ăn trưa chiều nay. Sau khi ăn trưa tới 2, tới 3 giờ chúng ta có chương trình sinh hoạt đặc biệt giữa thế hệ cao niên và thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ về cái vấn đề hồi tối tôi chiếu. Có những đoạn phim mình than thở, mình khổ quá, nhưng mà chiếu phim đã có nhiều người khổ hơn mình. À, và chúng ta đã hoang phí thức ăn. Chúng ta sống ở đây apple, táo bom, dục đầy, cũng không ai thừa nhận. Mà trong có những nước chỉ cần thấy trái bom không có. Như vậy chúng ta thấy rõ chúng ta đang ở cõi Cực Lạc mà chúng ta không biết. Và chúng ta đang khổ gì thừa. Nhà bếp này đang khổ gì thừa. Không biết làm sao giải quyết hết 2-5 ngàn trái bom đây nè. Ở dưới tổ đình còn 4 ngàn trái dưới nữa. Có phải là khổ gì thừa không quý vị? Hả? Và ở Việt Nam đang khổ gì thiếu. Thành ra Đức Phật mới nói rằng phước báo nó làm chúng ta báo đời. Báo đời chúng ta nhiều lắm. Và tôi tóm lại, ai tập hư mấy thầy chùa? Chính mấy bà Phật tử. Xài phone thì xài phone cỡ này thôi. Mua chi iPhone 6, thấy không? Rồi trong iPhone 6 thì nó mở ra sao? Nó vào internet, nó có wifi, wifi. Rồi nó rước ma, rước quỷ vào. Thì chính mấy bà là tập hư mấy ông thầy hết. Yeah. Bây giờ tôi coi phim, tôi thấy quý thầy Việt Nam đi xe rất là xịn. Có không quý vị? Tôi hết hồn luôn. Tôi tưởng tôi đi chiếc Honda đời 67 là ngon lắm, mà té ra mấy ông đi chiếc xe mà ông nói thuộc tọa đi cái xe bao nhiêu, tôi nói 400 đô. Tôi đi cái xe hai bánh là 15 ngàn đô, có không quý vị? Xe tay ga tay ghế thì tôi đâu có biết đâu. Xe tay ga đời mới gì mà mười mấy ngàn đô. Thành ra tôi không ngờ là tăng ni Việt Nam giờ rất là giàu quý vị ơi. Giàu lắm, là chùa Việt Nam giàu hơn chùa bên Mỹ mình nữa. Cái vú xanh tơi này không nghĩa lý gì ở dưới mà chùa Việt Nam mình. Thành ra quý vị thấy ai tập hư cho mấy ông thầy? Chính mấy bà Phật tử này. Quý vị là có Phật trong người mà quý vị Phật đi nuôi gì? Phật đi tìm Phật. Quý vị gọi là Phật rồi đó. Giác ngộ là Phật mà mê là chúng sanh thôi. Cái đó cứ mâm cúng cho mấy cái hương linh phải quý vị. À, tôi cho nghỉ chút xíu tại vì cũng dài rồi, cho người ta rest time rồi sau khi đó thầy nghĩ là cái này bài lên đó đi dự trung phân cúng bây giờ để cho người ta nghỉ. Hỏi nhà bếp mấy giờ ăn trưa? 1 giờ phải không? Hỏi dùm thầy nhà bếp mấy giờ ăn trưa? Mấy giờ? 1 giờ, bây giờ là mấy giờ vậy? Bây giờ coi như là 12 giờ đi. Thành ra là để cái mâm đó lên đi rồi tôi để cho quý vị nghỉ chắc thêm 1 tiếng. Rồi sau khi quý vị ăn trưa xong đó, rồi quý vị dạy quý vị cái nhân rồi cái này sẽ cúng vào lúc 2 giờ cho nó thoải mái một chút. Tại vì khi tâm quý vị ngồi lâu, quý vị mỏi mệt á, quý vị tụng kinh không có được an lạc. Cho quý vị ăn no rồi quý vị thoải mái rồi quý vị lên 2 giờ lên đây chúng ta cúng dâng xong rồi chúng ta sẽ thuyết pháp cho thế hệ trẻ và thế hệ già nghe. Được không quý vị? Rồi, chúng ta hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về không. tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân xuống chuẩn bị nghe một giờ nghe tiếng khánh, tiếng kiển và tiếng đại hồng chung nhỏ, tránh ăn cơm. Quý vị xuống get like ăn cơm xong 2 giờ trở lại đây.